À, kính thưa đại chúng, thể theo lời yêu cầu của đại chúng, Pháp Hòa xin cúng dường bài. Hy vọng là Pháp Hòa không nói gót của hai vị trước là hát hò nhạc Đức. Bài này có tên là Bông Hoa Vàng Trong Cỏ. Đây là một bài thơ cổ nhạc nói lên lòng từ bi của Phật.
Buổi sáng em đang đi thiền hành, chờ một bông hoa vàng trong cỏ trông thấy em. Bông hoa mỉm cười rồi bông hoa hỏi em: mọi người và mọi loài khác nữa, Phật thương con sống con này, có muỗi con trùng con chim con cá, cùng cùng thương những loài cỏ cây và những loài đất đá. Chim ơi, nãy con đường hiểu biết, con đường thương yêu. Em xin tập thở tập cười để chuyển hóa những nỗi buồn cơn giận, để trái tim em làm ra tình thương rất ngọt. Nụ cười
nó hơi quên quên nhưng mà tại mình khéo léo. Xin đại chúng cùng chắp tay. Please join the palms and we will recite the three rosaries in English and Vietnamese. Please repeat after me. Xin đại chúng cùng lặp lại. I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Buddha.
The one who shows me.
The one who shows me.
The way in this life.
The way in this life.
Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
I take refuge.
I take refuge.
In the Dharma.
In the Dharma.
The way of understanding and love.
The way of understanding and love.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết. I take refuge.
I take refuge
in the Sangha.
In the Sangha,
the community.
The community
that lives in harmony.
That lives in harmony
and awareness.
And awareness.
Con về nương tựa tăng.
Con về nương tựa tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019. Chúng ta đang ở tại chùa An Lạc thuộc tiểu bang Indiana trong dịp 2 ngày tu học với nhau. Hôm nay cũng là những cái dịp đầu năm mới 2019. Chúng ta đủ duyên lành về đây tu học dưới sự hướng dẫn tổ chức của ni sư trụ trì cùng chư ni chúng ở đây. Và lời đầu tiên là chúng con thành kính tri ân ni sư cũng như chư tôn đức tăng ni ở bổn tự cùng toàn thể quý Phật tử ở đây và các cùng phụ cận đã chung tay góp sức để tổ chức được hai ngày tu học như thế này. Chúng con thành kính biết ơn tất cả chư vị đã hết lòng trợ duyên cho chúng con trong cái sự hai ngày tu học này, đồng thời cũng kính tri ân tất cả quý Phật tử đã không quản ngại đường xa lái xe về đây để cùng tu học trong hai ngày này. Có những vị đã đến từ khuya qua, có những vị đến trước đó nữa, và có những vị đến sáng hôm nay, nghĩa là quý vị đã phải đi từ rất sớm. Mặc dù thân thể quý vị có mệt mỏi, nhưng tâm hồn rất là sảng khoái, vui khỏe vì đi chùa An Lạc. Mình nghĩ là không tới đây rồi thì phải an và phải lạc. Và nhân dịp đầu năm mới, Phong Hòa kính nguyện toàn thể đại chúng cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đình luôn được hạnh phúc, tu hành được tinh tấn, sở nguyện được tùy tâm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Có buồn ngủ không?
Không.
Ráng nhớ mắt. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, ở trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Dẫu ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là một câu trong kinh Pháp Cú, nghĩa là chúng ta dù cho thắng tất cả mọi người hay là thắng ở ngàn quân địch ở chiến trường, không bằng mình tự thắng mình. Thì có một câu chuyện kể là có một vị thầy đó, trước khi đi tu là một nông dân, và khi ông làm nông thì ông có được một cái cuốc rất là quý. Cái cuốc đó vừa tầm tay của ông và rất là bén, coi như là mấy mươi năm trời ông sống được ấm no nhờ cái cuốc đó. Cho nên khi mà ông đi tu á, ông không có nỡ bỏ cái cuốc đó. Thành thử ra có một dạo là ông để cái cuốc ở nhà, ông vô chùa ông tu, tu xong cái nhớ nó quá trong về, ông gần được cái cuốc đó. Mà trong kinh kể là ông ra vô như vậy là 7 lần. Thì thưa đại chúng là người đi tu nhiều khi người ta có gia đình, có vợ rồi có con rồi ta đi tu á, nhớ vợ nhớ con mà đi về thăm chuyện còn có thể thông cảm á, vì cái cuốc mà phải trở về thì thấy tức cười. Nhưng mà trong kinh kể là cái vị thầy đó là như vậy. Đến có một ngày mà ông thấy kỳ quá, ông xin đem cái cuốc của ông chùa. Rồi thí dụ như người ta nghe pháp rồi về phòng là lấy chuỗi lần rồi hay là xem kinh sách, ông cứ cầm cái cuốc ông mân mê, ông bây giờ tạm đó xài được phép ngồi buồn. Thì có một hôm nọ ông đến trên một cái vực thẳm, thì ông cầm chiếc cuốc đó, ông quyết định là ông vứt cái cuốc này xuống dưới cái vực thẳm đó để cho cái sự dính mắc của ông không còn. Thì khi ông vừa vứt nó xong thì ông mới la lên: tôi đã thắng rồi. Thì lúc đó có một đoàn quân của một ông vua đi tới. Thì ông vua này vừa thắng trận trở về, cho nên đi ngang mà nghe có một người thắng. Thì ông vua tấp vô hỏi: trẫm mới đi đến trận về, trẫm thắng, trẫm không la làng. Khanh đây thắng ai mà khanh lại la làng? Thì ông này ông mới kể câu chuyện đó, và ông nói là: tôi đã thắng được cái tâm dính mắc của tôi, là tôi buông được cái cuốc đó. Thì lúc đó ông vua mới xây lại với các quân lính, ông nói rằng: trẫm thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường cũng không bằng một người đã tự thắng mình. Tại vì chỉ khi nào chúng ta thắng được chính bản thân mình thì mới gọi là cái chiến công. Chiến công oanh liệt nhất. Thưa đại chúng, hồi đó Pháp Hòa còn đi học high school, thì chỗ cái bàn học của Pháp Hòa có để một cái câu. Và câu này là chư tổ dạy. Con hãy chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Chư tổ viết dạy cái câu đó, rồi mình mới viết cái câu đó lại, mình để ngay cái bàn học để mỗi ngày mình tự mình nhắc mình. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ cuộc đời của Đức Phật, tức là vị bổn sư của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thích Ca đã thắng tự thân của Ngài qua nhiều lần để Ngài đi đến được cái chỗ là thành Phật giác ngộ. Trước hết là Ngài đã tự thắng được cái hoàn cảnh sống của Ngài. Nếu nói về quyền lực, có ai quyền hơn một thái tử? Nếu nói về sự giàu có thì đâu có ai giàu hơn Ngài, con vua mà. Thành thử ra Ngài sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà Ngài đã vượt được cái đó. Khó lắm đó. Mình bây giờ có một cái nhà mà đi còn sợ mất, mình phải set alarm. Rồi thậm chí là mình phải dán ngay cửa một cái chữ để khỏi quên, là trước khi ra cửa nhớ tắt lửa, khóa cửa. Tại vì mình sợ cháy nhà, mình sợ quên này quên kia. Mình mua một cái tủ sắt khổng lồ về để gì biết trống không, để cái bảo hiểm. Vừa rồi có một cô Phật tử cũng kể mà nghe là ở nhà cũng có cái tủ sắt. Rồi không biết ai gửi cái gì cho Pháp Hòa đó. Không biết cái khăn hay cái nón gì đó. À xin lỗi, không phải. À một bộ đồ, bộ đồ quan họ. Cô sợ mất, cô đem cái tủ sắt cô khóa lại, xong quên cái số luôn. Thì vừa rồi Pháp Hòa mới ghé thì cô mới nói là: trời ơi, con có bộ đồ của thầy, con sợ lạc, con đem tủ sắt cung cấp mà bây giờ con không có nhớ số. Con vào cái đó thôi vậy bác để luôn đó, để làm nghĩa là coi như là viện bảo tàng biết đâu trăm năm mới người đập cái tủ đó ra. Tự nhiên bộ đồ nó có giá trị. Cái nhiều khi mình thấy trong cuộc đời của chúng ta có những cái chúng ta có, chúng ta sợ mất. Rồi thậm chí mình lỡ trầy trụa một chút rồi chúng ta phiền não vô. Nhưng mà đối với Thái tử Siddhartha, Ngài có tất cả mà Ngài bỏ. Có một lần đi đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, thì cái đêm cuối cùng trước khi rời thì Pháp Hòa có làm cái lễ chung với đại chúng. Thì trong đó Pháp Hòa có bạch Đức Thế Tôn là người có tất cả mà Ngài dám bỏ, còn chúng con là những người không có gì hết mà không dám bỏ gì hết. Thực sự ra nếu mình nhìn kỹ, cái mình có cũng không chắc nữa. Thậm chí những cái hiện bây giờ như là xe mình chạy, nhà mình ở, trả chưa ốp, cũng của nhà băng chứ không phải của mình. Vậy thì Đức Phật là người đã thắng được một cái đầu tiên nhất mà chúng ta khó thắng là vật chất. Nói về sự ăn uống, Ngài ăn ngon, nhưng mà Ngài chấp nhận là người ăn xin. Ngài mặc đẹp, nhưng mà cuối cùng là chấp nhận là một người đạo sĩ. Có phải không? Cho nên mình bây giờ mình cũng theo gót chân Ngài, mà nhưng mà nhiều khi mình đơn giản ở hình tướng không, chứ còn cũng chưa thật sự. Cho nên nếu mà cái gì chúng ta đơn giản được, không cần thiết, đó là cái hạnh phúc, đó là cái nhẹ nhàng. Cái điều thứ hai, khi mà Ngài thấy được bốn cảnh khổ, đúng ra là ba: già, bệnh, chết. Rồi đến khi Ngài thấy cái người thứ tư, đó là một vị xuất gia, một vị Bà La Môn, một vị Sa Môn, Ngài mới quyết định Ngài về hoàng cung. Nhưng mà cái tâm Ngài nuôi dưỡng cái hình ảnh của người tu đó. Mà thưa đại chúng, lúc đó Ngài đã có gia đình, có công chúa Gia Du Đà La rồi, có con trai là La Hầu La rồi, bỏ đi tu khó quá. Cho nên trong chuyện kể, cái đêm đó Ngài ra vô tới mấy lần, cái tình cảnh đó diễn đạt lên cái tâm trạng thật của một con người. Cho nên chúng ta nhìn Đức Phật là một con người bình thường như vậy. Ngài sinh ra trong một cái đời sống của một con người, nhưng mà chính Ngài vượt được cái đó. Trước hết là vượt vật chất, kế đến là gì nữa? Tình cảm. Sau một đêm say sưa, Ngài nhìn thấy cung phi mỹ nữ bắt đầu mặt mày mệt mỏi nằm la liệt ngủ, rồi lớp phấn son theo mồ hôi nó chảy, tại vì lúc đó không có face cleaner. Rồi Ngài nhìn, Ngài thấy giống như là để đó, con người vậy đó. Hồi nãy gọi là cài trong giác ngọc, nhưng mà sau một cơn nhảy múa say xỉn thì mọi người rã rưởi ra. Ngài thấy cái cảnh Ngài thấy ngán ngẩm. Giờ này khi mà gặp những cái cảnh khổ ngoài kia, Ngài hỏi sao nặng già bệnh chết. Cho nên đêm đó Ngài từ giả công chúa Gia Du Đà La, Ngài đi vén màn lên nhìn vợ của mình nằm ngủ với con, ra vô mấy lần rồi cuối cùng mới đi được. Khi mà Ngài ra, Ngài gặp Sa Nạc, dịch Sa Nạc vậy. Sa Nạc giữa đêm khuya, trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thì Ngài mới đáp: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Hồi xưa nó có cái tuồng vọng cổ Thích Ca Tầm Đạo, lúc đó Ngài mới có những cái câu nói như vậy. Tôi còn nhớ lúc đó Sa Nạc, hình như cái cái câu dòng cổ đó, uống trà ôn ngã thầy. Thì sao nặng quá hết. Mai này cách biệt người khổ, tự biệt sao đành để cách ly. Ta hẹn ngày về khi thấy đạo giải thoát chúng sanh mọi khổ sầu. Thà là tự biệt chứ sao để sanh ly. Mai này cách biệt muôn người khổ, tự biệt sao đành để sanh ly. Nhưng mà ngày hẹn, ngày về khi thấy đạo. Cho nên cái mà cái điều thứ hai mà ngài có thể giúp được đó là tình cảm. Mình bây giờ khó lắm. Giờ mình đi tu, ví dụ như con còn nhỏ, mình chưa làm tròn bổn phận, mình vô tu. Rồi cái thì mình thấy mấy đứa nhỏ lẩm đẩm mà nó vô chùa, cái trong bụng mình nghĩ con tu cũng cỡ này. Rồi thậm chí vô chùa mình nấu ăn cho đại chúng, cái đôi lúc cũng chạnh lòng. Trời ơi, mình vô đây mình cúng dường nấu ăn cho đại chúng, còn con mình ở nhà nghe ông nhóc mình không lo. Mình tự nó cũng có những cái nó ảnh hưởng cái tâm. Cho nên cái thứ hai mà ngài bỏ được, ngài thắng được ngài đó là gì? Thứ nhất là vật chất của cải, tài sản, địa vị. Thứ hai là gì? Tình cảm. Khi mà ngài vượt hoàng cung, đi đến dòng sông Aroma để ngài cạo bỏ râu tóc, đổi cái chiếc áo vương tử để đổi với cái ông thợ sẵn, rồi đi tầm đạo. Và trong suốt thời gian ngài đi tầm đạo đó, ngài cũng lặn lội khắp đó đây, học hỏi với các vị thầy. Thậm chí các vị kia thấy được cái tài năng của ngài, cái sự tu hành của ngài, và các vị đó thua. Mặc dù đầu tiên mình là thầy, nhưng cuối cùng người đệ tử này có cái chỗ chính đắc cao tột hơn mình. Các vị đó xin thái tử thế các vị đó tiếp tục, nhưng mà ngài không có nhận, vì ngài thấy cái này chưa phải là chỗ mình muốn. Cho nên ngài quyết định, ngài 6 năm khổ hạnh để tìm ra cho một cái phương pháp cho chính mình. Bây giờ mình có thể vượt được tiền của, vượt được tình cảm, tầm thầy học đạo à, rồi mình có đủ gọi là đạo lực để mình khổ hạnh. Ngày xưa ngài lên rừng 6 năm khổ hạnh, bây giờ chúng ta nói là khổ hạnh, nhưng mà thiệt sự cái khổ hạnh của mình so với cái khổ hạnh của ngài có bằng không? Không bằng. Cho nên vừa rồi mấy Phật tử nói, trời ơi tội nghiệp thầy, buôn ba đi hết chỗ này chỗ kia, nó có hoàn hảo không? Coi vậy chứ cái buôn ba của mình không bằng buôn ba của Phật. Mình bây giờ đi tàu máy bay, xuống máy bay có người rước, phải không? Thành thử ra còn Đức Phật ngày xưa đi bộ, đi bộ rồi tới giờ ăn là đi khất thực, chứ đâu có ai nấu sẵn cho ăn. Sáng là muốn Huế, mai muốn Quảng, mình sướng hơn rồi. Phật ngày xưa ai cho ăn dữ lắm, tới giờ ăn là ôm bát đi ra đường. Rồi bây giờ mình nhìn các tổ tu ngày xưa phải cực khổ, thậm chí cái thời trước làm gian bán, làm chao bán, làm tương bán, làm bột giặt, Quý vị biết bột giặt hai con thiên nga hồi xưa Việt Nam không? Đó là cái bột giặt của nhà chùa, do một hòa thượng cái thời đó khi kinh tế khó khăn, ngài đã tạo cái phương pháp làm ra bột giặt để cho tăng chúng trong chùa làm bột giặt bán để kiếm tiền sẵn. Quý vị biết Tàu Chỉ Yểu Đá Bồ Đề không? Cũng là nhà chùa nè. Có những ngôi chùa ở Long Thành thời khó khăn trồng hai thứ, một bên trồng một cây điều để lấy bột điều, một bên trồng tiêu, tiêu điều. Vậy mà giờ chùa lên bán tiêu, tiêu điều mà chùa. Bây giờ mình phục vụ đại chúng có một chút mình nên muốn chết. Trời ơi, công quả có ngày về ngủ một tuần. Tới đại chúng mà có hoài, nghĩa là đi khắp nơi vậy, không về tới nhà là cũng đâu có quy tưởng ồ mình hết chuyến đi này mình về mình được nghỉ. Dạ không, về biết bao nhiêu việc chùa mình phải giải quyết. Cho nên đi cũng phải làm việc, ở nhà cũng phải làm việc, cho nên không có ngơi nghỉ. Nhưng mà thật sự ra mình bây giờ mình nói mình cực khổ, chứ cái cực khổ mình chẳng là gì so với cái khổ của ngày trước. Mình bây giờ á muốn tắm á, mở nước nóng ra là có tắm rồi. Chỉ lâu lâu mở hoài nó không lên. Giờ ở trong phòng em mở hoài cái tắm cũng có. Thôi vô đại cũng sao. Thưa đại chúng, là hồi xưa ở trên núi đó, ở bên Trung Hoa đó, các thầy tu trên núi đó, trời lạnh lắm cho nên không có cần phải tắm thường. Vì không có tắm thường cho nên cái quần áo mình mặc ở trên đó phải đủ ấm, và thậm chí mình có ra mồ hôi, rồi do ẩm ướt rẹp nó dễ xanh. Pháp Hòa đi lên tận núi Ngũ Đại Sơn vào một cái mùa đông, mà Pháp Hòa đã hồi nhỏ mình học trong luật á, trong luật nói á là mùa đông á rẹp nó xanh thì phải bắt những con rẹp bỏ trong bóng tre rồi cạo mồ hôi nuôi nó. Trời, mình đọc cái chỗ đó mình tưởng tượng được khi mình lên tận Ngũ Đại Sơn và Pháp Hòa đi vào trong một cái ngôi chùa vào một cái mùa đông. Pháp Hòa hiểu, và Pháp Hòa hiểu là tại sao các tổ Trung Hoa ngày xưa bắt các thầy cô mỗi lần lên tụng kinh ở trên chánh điện phải nịt cái ống quần lại, vì mình ít có tắm rửa cho nên mình giữ cái sự thanh tịnh khi mình lên chánh điện, vì những cái dơ trong người mình nó có thể rơi rớt trên điện Phật. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh đó ngày xưa các vị làm, nó phải có nguyên do. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại cái khổ mà Đức Phật phải chịu. Trong kinh nói là Đức Phật ăn ngày một hột mè, thì mình mới nghĩ trời, mình tưởng cái hột mè, cái hột của mình á, mình ăn chỉ cho mang tiếng vậy. Ăn ngày một mè làm sao đủ nó. Nhưng mà rất có thể bên Ấn Độ cái hạt mè mà trong kinh nói là ở bên Ấn Độ không phải nó nhỏ như cái hạt mè của chúng ta, có thể nó to như một trái táo gì đó mà đủ lót dạ trong một ngày, chứ không phải nó một hạt mè là nhỏ xíu như là cái hạt mè của chúng ta. Nhưng mà cho dù ngày ăn ngày một trái táo đi nữa thì ngày cũng đã hơn mình. Mình ăn bây giờ táo là ăn lai xét thôi, còn phải một tô đó, rồi thêm thắt đủ thứ đó, giống như mì quảng vậy đó, nào đậu phộng rồi bánh tráng rồi rau sống rồi thêm miếng chao rồi vậy đó. Cho nên mình thấy mình sướng hơn mặt rồi, rên rỉ gì nữa. Bây giờ mình vô tu một chút thì mình cứ nghĩ ô tu là phải ngồi chỗ đó học kinh, đọc kinh suốt ngày. Vậy thì lấy cái gì để lập công bồi đức? Mình lập công bồi đức, bồi cái đức của mình bằng cách là mình lập cái công. Mình không thể chỉ ngồi đó mà ăn của đàn na tính thế, không làm việc này cũng sẽ phải làm việc khác. Còn cái việc mà chúng ta không cần làm gì hết, chỉ tu thôi, là tự nhiên có. Thưa đại chúng, cái mình phải trang trải nó nhiều hơn cái mình tu. Ví dụ bây giờ người ta có ơn quý mình, đi nữa ta cũng cúng mình gì thức ăn thôi. Rồi gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn, người ta làm sao đủ khả năng người ta khô vật hết cho mình, trong khi cái ngôi chùa mình nó quá lớn, điện nước bảo hiểm đủ thứ, bảo trì vân vân, thì ai lo? Cho nên chúng bên trong chùa phải có tự túc kinh tế. Thì cái tự túc kinh tế đó chẳng qua là chúng ta làm để có một chút nào đó để phụ trợ trong cái công việc. Rồi thậm chí phải nấu ăn cho đại chúng, quét nhà, lau nhà, trồng rau, cắt cỏ vân vân. Có những ngôi chùa ở hải ngoại không còn biết đấy, là một cái đại tùng lâm cả mấy trăm mẫu đất, vậy mà có hai thầy ở đội một cái cắt cỏ thôi đó, cắt hai tuần lễ mé bên này, vừa xong mé bên này hai tuần sau đá bên kia, bây giờ đang cắt mé bên này thì bên này hai tuần sau đó. Nhưng mà các thầy vẫn hoan hỷ yêu thương, là tại vì sao? Vì đó là công phu tu tập của mình. Ở bên Nhật Bản có một thiền sư, ngài xách giỏ đi chợ mỗi buổi sáng. Thì vị cư sĩ mới thấy ngài là một cao tăng trong chùa mà sao xách giỏ đi chợ ngoài. Mới nói, ủa, thầy tu cũng còn, thầy tu cao vậy mà cũng còn đi chợ nữa sao? Thế thì vị hòa thượng kia mới hỏi, ủa rồi tu thấp làm gì? Thì cái ông kia ông được khai ngộ. Cho nên á, trong cái vị trí của một cái người tu cao thì cái vị đó lại càng cực hơn. Giống như mình ở trong nhà, bổn phận là vợ, là mẹ, là bà, là mình cực nhất trong nhà, mặc dù cái chức mình là lớn đó. Tới bà nội trợ chứ không phải vợ. Nhưng mà hễ chồng con đi ngủ thì mình là người cuối cùng coi cửa nẻo làm sao. Ổng có thể làm biến đâu, ổng xuống bếp ổng check cái lò, nhưng mà mình không thể, nên phải ngồi vậy. Cho nên rồi ở trong chùa, cái vị trụ trì cũng là cái người cực nhọc nhất, mặc dù cái tiếng nghe lớn, nhưng mà thật sự trụ trì là người phải làm tất cả mọi công việc, gọi là ô xin cao cấp. Như vậy thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt thắng được cái khổ hạnh vật chất, tình cảm, tiền đạo, giống như chúng ta bây giờ ra nước ngoài để mà gọi là gì, kiếm sống, bươn chải, học hỏi. Ngày hôm qua tối có một em Phật tử đi với mẹ vô ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, thì em còn trẻ mà, thì có rất nhiều những cái thắc mắc. Thì Pháp Hòa mới nói với em là cuộc đời của thầy, tất cả những gì ngày nay mà thầy có được là một sự cố gắng hết sức của thầy. Thầy chưa được một vị thầy nào ngồi đó để dạy cho thầy chữ nghĩa Phật pháp, không có. Người ta đi tu người ta được là vô lớp, vô trường, người ta có lớp lan, còn mình là lan ban, không được một cái lớp học Phật pháp. Nhưng mà mình cố gắng. Thì Pháp Hòa có nói với em, tất cả mọi người cái gì ai cũng có thể làm được, nhưng mà cái điều chúng ta phải có đó là gì? Đó là ý chí, cái intent. Khi mà chúng ta có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt tất cả những cái khó khăn. Nhưng mà rõ ràng một con người sống ở đời, chúng ta có vật chất, nhà cửa, có tình cảm, gia đình, có sự nghiệp phải đeo đuổi. Và khi muốn đeo đuổi một sự nghiệp thì chúng ta phải làm gì? Phải chịu khó, chịu cực để sự nghiệp nó mới thành. Người tu cũng có một sự nghiệp của người tu. Mà trong cuộc đời của chúng ta, không người nào mà thành tựu mà không phải trải qua những gian khó. Nếu ai đó thành tựu mà do cha mẹ để lại thì họ không có kinh nghiệm nhiều, họ không trân quý lớn những cái gì họ đã có. Cho nên thí dụ con cái nó lớn lên, mình không cho nó đi làm, thật sự mình không cần tiền. Nhưng nếu mình cái gì cũng lo cho nó hết thì so với một cái em mà có đi làm bạc tham á, thì cái em làm bạc tham nó biết xài tiền hơn là cái đứa không đi làm. Vì cái đứa không đi làm thì lúc nào cũng có sẵn, cho nên nó phi. Mình không cần nó phải đi làm phương tham, có thể cho nó làm tuần 2 ngày. Thứ nhất, để nó trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội giao lưu với người, học hỏi với người, trải nghiệm cuộc sống, và đặc biệt là kinh nghiệm, gọi là kiếm ra đồng tiền. Có một em tuổi teen là đi làm ở McDonald's. Khi mà nó lãnh cái lương đầu tiên về, mà nó chưa có lãnh, nó về nó nói với má: má ơi, bây giờ con thấy là kiếm đồng đâu phải dễ. Trước kia nó đâu nói câu đó được. Trời, muốn cho giữ được cái shop, muốn có được tiền lương cày đi trong vậy. Nhưng mà nếu mình xài rất là may. Cho nên không phải Đức Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha trải qua, mà chúng ta cũng như thế. Và cái cuối cùng Ngài phải trải là gì? Đó là sự chiến thắng của Ngài khi Ngài ngồi thiền, Ngài nhập định, và những cái tâm hành nó sinh khởi. Quý vị nào đọc trong kinh có nhớ khi mà Ngài kể đó, Yayudala xuất hiện, Vô Tịnh Phạn xuất hiện. Nhưng mà thiệt sự là trong kinh đó là ma nó giả ra. Nhưng mà thưa đại chúng, ma gì biết không? Trong tâm ma của mình. Nó xuất phát lên, nó làm trì trệ, nó ngăn cản cái đường tu. Cho nên có một cái vị, cái câu chuyện mà ngoại kể đó, đừng có nói ai, ngay cả ông Út Đầu Lạc Phất là thầy của Thái tử Siddhartha khi Ngài tập đạo. Một hôm mà quý vị biết ông Út Đầu Lạc Phất có thần thông đó, vậy mà khi mà ông đến rồi có một vị hoàng hậu xá ông, và ông đứng gần đó, khi xá lễ như vậy thì ông cũng xá lại, và khi hoàng hậu đó ngước lên và lỡ chạm vào người ông, vậy mà ông sanh tình cảm, mất thần thông, bắt đầu ngồi thiền được. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy hoàng hậu đó xuất hiện. Cuối cùng ông lên trên núi, ông ngồi thiền. Khi ông ngồi thiền trong rừng, trước kia những tiếng chim nó hót, nó làm cho tâm hồn mình thảnh thơi. Tiếng chim nó hót nó làm cho mình thoải mái, mình cảm thấy như là một cái chỗ yên tĩnh. Vậy mà bây giờ cái tình sân rồi, nghe tiếng chim, ông nói mấy chim đang tỏ tình. Ông giận nó, và cuối cùng ông đi xuống bờ suối ngồi thiền, bỏ rừng xuống suối. Đi tới cái bờ xuống ngồi thì bây giờ những con cá nó tung tăng. Đối với mình là sao? Quá đẹp, cảnh quá tuyệt vời. Ông bực mấy con cá: tao ngồi thiền mà mày cũng tới đây mày tỏ tình. Ông thức cái mình, ông phát nguyện: tao nguyện một ngày nào đó tao sẽ làm một cái con con phi ly, tức là con trồn biết bay là ăn hết chúng ta, do cái lời phát nguyện tức giận trong khi đó. Sau này ông hết cái phước rồi, ông đọa là một con trồn biết bay để ăn những cái con cá. Thì thưa đại chúng, là cái đó chỉ là một cái biểu, một cái hình ảnh để nói lên rằng chúng ta tu, nhưng mà có rất nhiều thứ ma bên ngoài không bằng ma bên trong. Ma bên ngoài gọi là ngoại ma, ma bên trong gọi là nội ma. Mà nội ma thường thường là nó không giữ, nó hiền. Ví dụ như đồng hồ nó reo 5 giờ sáng rồi, cái nó sáng sớm mọi người đang xếp hàng đi toilet, ngồi dậy làm chi, nó lặn đầu. À, cái nó kéo cái mình lên nó uống chút. Mình kéo mình lên mình ủ ấm, đợi hết người đi mình sẽ vào. Xong cái nó lúc thanh giờ giật mình, cái giúp mình dậy, cái nghe trên này nguyện đem công đức này, cái nội ma nó có cách nói. Cho nên ma nó có bốn loại, thật rất nhiều lắm, nhưng mà căn bản là bốn loại: ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời, ma chết. Ma trời tức là loài ma này nó biết cách nói, nó làm cho mình, nó comfort mình, nó xoa dịu mình. Ví dụ như mình hối tâm, nó nói đúng rồi, đi chùa phiền não ở nhà đi, đi chi, ở chùa ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, đâu phải chùa mới có Phật. Nó nói vậy nghe có lý. Hoặc là mình ăn chay rồi cái mình thèm, cái nó nói Phật đâu có bắt mình khổ một chữ gì đâu, nó tu phải thoải mái, tu phải tự tại, tu mà hành thân ép sát mình mà vậy đâu phải. Nó nói nghe cũng có lý. Cái nó nói thì bây giờ tháng chín lắm rồi, còn có phút nữa 12 giờ rồi qua ngày mới Phật cũ rồi. Đó là thiên ma. Thậm chí mình tham chút gì đó, nó đâu sao, tham cho chùa mà. Tham cho chùa. Ví dụ như mình đi mua đồ ăn cắp, nó đâu có sao đâu, mình đâu có xuống điệu ai ăn cắp đâu, tự ta cắp ta bán, mình tự mình biết đi. Mình mua mình cũng chùa mua tiếp sao. Nó có cách nó nói. Cái đó là thiên ma. Cho nên thưa đại chúng, là cuối cùng Thái tử Sĩ Đạt Ta tuyên bố, trong tất cả các thứ thắng, ta đã tự thắng ta. Ngài đã tự thắng được quyền quý, tiền của, những tình cảm trong đời Ngài, những sự khổ nhọc khi Ngài tu tập tìm đạo, những khó khăn, thậm chí khi Ngài từ bỏ con đường khổ hạnh, Ngài đã bị những người đồng tu với Ngài chê trách. Quý vị nhớ năm anh em không? Kiều Trần Như đó. Thì hồi tối Pháp Hòa có nói với các em Phật tử đó, Pháp Hòa nói ở đời người ta sống, một là nổi tiếng, hai là mang tiếng. Nhưng mà người ta thì sợ, thích nổi tiếng, sợ mang tiếng. Và người ta cố gắng, người ta sống để người ta đừng mang tiếng. Nhưng mà thật sự ở đời, dù mình làm bất cứ việc gì, dù việc đó rất tốt, ngàn người khen cũng phải có một vài người chê. Cái điều đó không thể tránh. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải nhìn lại mình, mình đã sống mà mình không có thẹn lòng mình mới quý. Và Pháp Hòa đưa một ví dụ, thầy đang ngồi đây với em, với mẹ nói chuyện, có thể một người nào đi nghe thì người ta liền khởi tâm nghĩ quán: trời ơi, giờ này mà còn tiếp ai trong phòng. Ví dụ vậy, người ta có thể người ta luận nghị, nhưng họ đâu biết mình làm gì trong này. Thành thử ra mình ngồi trong này nè, mình có biết mình đang làm gì, mình không thẹn lòng. Còn người đi ngang, người ta thấy mình, người ta nghe mình, điều người ta suy nghĩ sai quấy là điều khó tránh. Cho nên sống mà không mang tiếng cũng đã quý, nhưng mà cho dù không mang tiếng cũng không có gì. Tại vì cuộc đời không có gì mình làm mà người ta hoàn hảo. Ngay cả Đức Phật, Ngài làm cũng có người khen người chê, thì huống chi chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng không phải là người khen chê mình, mà chính là chúng ta không có thẹn lòng. Tại vì ở đời này hễ có praising là phải có blaming, vì nó là những bọn gió, không có mình nói hết. Khen chê, khen là praising, và chê là blaming. Khen và chê được. Ví dụ mình được cái này thì mình phải mất cái khác. Ví dụ hôm nay quý vị được đi chùa là mất một buổi đi sớm, hay là ngược lại, mình được đi sớm là mất một buổi đi chùa. Vậy đó. Hay là thậm chí mình ra đường mình lượm được của rơi, mình nói ô tôi được lượm được của rơi tiền, thì nghĩa là có người mất. Cái được của mình là cái mất của kẻ khác. Vậy thì trong cuộc đời này, mình được người khác mất, mà lỡ hôm khác mình mất người ta được, thế thì cuộc đời này nó bình thường. Cái quan trọng là mình làm sao mình không có thẹn lòng. Cho nên á, quý vị nhớ là Đức Phật thắng được những cái trận đó. Và cái quan trọng nhất là cái trận mà nội tâm nó tranh giành. Mình bây giờ mình đi tu cũng vậy, mình rất là muốn đi xuất gia, nhưng mà nhìn lại thì thấy sao, biết bao nhiêu những cái lê thê nó còn theo mình. Chờ hồi xưa Việt Nam mình có câu: đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu sao đành. Là đi vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà con cháu đi tu sao đành. Hay là đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà của cải đi tu sao lại. Tại vì, và đặc biệt lúc mình đi tu, muốn đi tu nhất là lúc nào biết đâu, lúc mình khổ quá. Lúc mình đang khổ đau là mình muốn đi tu. Nhưng mà khi mọi thứ nó lắng xuống hết rồi là thôi mình muốn gì à. Nó bình thường quá nhỉ. Trong kinh thiền, những cái câu chuyện thiền đã có kể, ví dụ một con trâu, nó chui qua được một cái lỗ, đầu nó chui được, cái sừng nó chui qua được, cái thân nó chui qua được, mà rốt cuộc cái đuôi nó còn dính lại, nó ngoắc quá. Thì nhà thiền thường hay ví dụ cái đuôi đó là gì? Chính là những cái dính mắc nhỏ nhất của mình. Hay nói một cách khác, cái đuôi của con trâu mà dính tại đó là gì? Đó là những pháp tu mà chúng ta đang dính. Tu tịnh lọt cái gì cũng lọt hết, mà dính cái đuôi lại là gì? Tôi tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, mấy người tu thiền chết không có chỗ đi. Rồi thì cái người tu thiền cũng dính lại chút, nói tu thiền mới đúng gốc Phật Thích Ca, còn tu tịnh độ là tịnh độ không có thật, vân vân. Mình bán cái này, mình bán cái kia, rốt cuộc mình lọt được cái đầu, cái sừng, cái thân, và chúng ta dính lại cái đuôi. Mà hãy ngồi lại nói với nhau là bắt đầu bài xích phát môn, đâu cần thiết. Mỗi người chỉ đều uống thuốc hết mà. Ăn uống thêm non thì chê cái áp hiu, nhưng mà thật sự là tất cả đều uống thuốc, vì tất cả đều là bệnh nhân. Trong truyện nó có kể là có một cái ông đó, ông mua một cái miếng đất. Thì lúc mà mua xong trồng tiền rồi thì ông về ông mới khai khẩn, ông đào lên trong đất đó có vàng. Và ông mới suy nghĩ, lúc tôi mua đất này tôi chỉ ý là mua đất chứ tôi đâu có mua của cải dưới này. Chắc của cải dưới này của người chủ cũ, thôi mình đem mình trả cho ông chủ cũ. Ông chủ cũ nói không không, ba má tôi chưa bao giờ nhắc có cái chuyện chôn vàng này, tôi không có nhận đâu. Lúc đó mình làm gì biết không? Thanh niên. Nhưng mà sau một đêm ngủ thì cái anh mà mua đất á, anh ta nói với cái anh bán, bán anh nói ô tôi suy nghĩ thì tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, vợ tôi chôn hũ vàng đó lúc mới mua nhà về mà tôi quên, tôi mới hỏi là nó nói tôi nghe. Cái ông kia nói, ông đừng có giỡn nghe, tôi điều tra rồi, má tôi chôn hũ vàng đó chỉ một đêm thôi, tâm tham nó khởi lên và ai cũng muốn giành cho mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta biểu lộ một cái gì đó nhưng mà tận cùng bên trong cái gốc tham sân si mình nó vẫn còn. Ví dụ mình nghe người ta tu, người ta tụng bộ pháp hoa, mình về mình tụng hai bộ, ta ăn chay 3 ngày mình ăn 4 ngày, nhưng mà không phải mình tinh tấn, nhưng mà tại vì có thể mình cũng hơn được chiên chút, cái đó tự mình biết thôi chứ này. Nhưng mà đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy. Có một cái vị tể tướng đó gặp một vị hòa thượng. Bạch hòa thượng, trong kinh thường nói vô minh, vậy bạch hòa thượng thế nào là vô minh? Thì cái ông vị hòa thượng mới trả lời, ông ngốc vậy hỏi tôi sao tôi trả lời, tôi có nói không đâu hiểu. Thì ông vừa nghe xong trọng nổi giận phừng lửa lên. Thì cái vị hòa thượng nói, dạ tôi muốn chỉ ông vô minh làm cái đó. Vô minh nghĩa là nhiều khi mình biểu lộ cái tướng nghĩa là tu tịnh, nhưng mà cái gốc sân, cái ngồi đó nó còn ở trong đó. Cho nên đó, có một hôm là có một vị thầy biểu người đệ tử đi tới cái đống tro lấy lửa. Thì người học trò nhìn cái đống tro thấy nguội lắm. Người học trò mới bạch thầy, tro tàn không có lửa. Người thầy tới đống tro quy tro ra, thì ở dưới ngầm của cái đống tro đó còn lửa. Thì khi cái bốc cục lửa lên thì ông thầy mới hỏi người đệ tử, cái này là cái gì? Thì ngay đó người đệ tử hiểu đạo, ý ông thầy muốn nói gì. Cái nguội lạnh ở bên trên đừng nghĩ là mình đã dập tắt, nó tiềm ẩn ở trong đó. Ví dụ nè, có bà hay nói ví dụ mình bước ra cửa thấy người xin tiền rồi móc nắm chung cho thoải mái, nhưng mà mình sẽ kèo này mắc rẻ với các bà bán dù chỉ một đồng bạc thôi. Tại sao với ông mình quan niệm bà này bán là đừng không gạt tôi, nhưng mà mình sẵn sàng đóng vai Bồ Tát ở trước mặt mọi người để bố thí 50. Cho nên cái ngọn lửa đó, cái tham, cái sân, cái si, cái si á là khi mà người ta nói về mình mà mình mê lầm, mình vẫn khổ đau phiền não. Cái sân giống như ngọn lửa nó tìm mà. Cho nên người tu mấy mươi năm nhưng vẫn phải chăn cái con trâu của mình, vì con trâu của mình thấy nó nằm vậy đó, nhưng mà hễ có cái gì réo là nó theo. Vì vậy mà hồi xưa ta kể câu chuyện, một con khỉ ngồi ở trong nhà, 6 con khỉ nó kêu ngoài cửa. Rồi hễ một con khỉ cửa một nó réo thì con khỉ này nó nhìn qua, và con khỉ trong nhà đó là ai? Là mình. 6 con khỉ bên ngoài đó là ai? Là 6 căn 6 trần. hãy cái mắt mà nó hấp dẫn mình là mắt nó lọt. Đấy, ví dụ mình ngồi đây, bây giờ nếu mà ai xuất hiện làm một cái gì đặc biệt trên này là mình có thấy một cái tiếng gì phía sau nó làm cái lòng mình quay lại mình nhìn, mình vẫn còn bị lôi cuốn bởi thấy nghe nhiều lắm. Thậm chí đang ngồi đây tự nhiên có cái mùi gì nó xông tới nhiều vào bạn, mặc dù mình đang nghe pháp, hoặc là mình đang ngồi đấy mình nghe mà thấy cái bà kia nó đang ngồi ngủ gục cái mình khều thôi. Tức là mình mặc dù mình nói là mình đang tu lắm, nhưng mà trong cái âm thầm sáu căn mình nó vẫn còn trong rồi. Mà hễ mà mình thắng được nó, ví dụ có nhiều lúc ngồi thiền vậy, trời tự nhiên mặt mình nó ngứa. Mà theo có thói quen là mình ngứa tay lên mình gãi không? Có nhiều lúc có quà để ý, có quà ngồi vậy có nó ngứa, có quà đấy. Thử bây giờ mình không gãi coi bao lâu nó hết. Nhiều lúc mình phải dẫn diện ra nó, mà cái tay vừa được đưa lên thì có quà đấy, không được, mình muốn thử coi cái ngứa này nó ở đây tới chừng nào, lấy cái tay xử. Thật sự ra con người mình sống mình đi theo những cái bình thường, ví dụ hứa là mình gãi, ho là mình phải ho, nhưng mà nếu mình yên lắm, chỗ này đã yên tĩnh quá, mình nên đứng ho lại. Theo thông thường mình hắt hơi là mình phải để cho nó hắt hơi ra, bởi vì nó muốn tống những cái bình tật gì trong người. Nhưng mà có những chỗ mình hát một cái đó người ta bật cửa, ví dụ như người ta đang ngồi thiền vậy, mình hát hơi một cái là người ta giật mình. Cho nên những giây phút đó thay vì bình thường mình làm việc đó, nhưng giây phút đó mình nén nó lại. Những giây phút đó chính là chúng ta dừng lại những cái tâm ý râm rủi mà đi theo cái thói thường của chúng ta. Ví dụ như sáng nào mình cũng uống ly cà phê, nhưng mà bữa đó mình đi tới một cái chỗ lạ, mình mới tới, người ta đưa mình vô ngủ rồi, chưa biết bếp đâu, mà chủ nhà sao im quá chưa thức. Trời ơi, trong này ngồi ngáp lên ngáp xuống. Những lúc đó mình cho mình một cơ hội là mình đang thu phục cái con ma nghiện cà phê hay là nghiện thuốc lá. Trời ơi, quý vị thấy người nào bị thuốc lá nó hành, trong nhà hút không được, ra ngoài nhiều khi đứng làm chút chịu không nổi, nhưng mà ra ngoài kia đứng làm thấp nguyên cái nhang. Thật sự ra cái đó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà ở cái nhìn mà gọi là bị cuốn lôi thì đó là cái hình ảnh. Có người mà nó nghiện cờ bạc, hết tiền đánh rồi không còn biết mình là ai, lường gạt kiểu nào cũng lường gạt, trộm cắp kiểu nào cũng có thể trộm cắp, miễn sao có tiền để mà đi đánh bài, thậm chí đánh vợ đánh con, lường gạt bạn bè gia đình để có tiền đi chơi chán cũng được, vì không thắng được cái đơn kiện đó. Cho nên tất cả chúng ta người tu nó cũng có những cái tập khí của người tu. Ví dụ mình đi tu á, mình tu từ nhỏ tới lớn mình cũng có cái ngạo mạn của người tu từ nhỏ tới lớn nha. Tôi đây là đồng chơn nhập đạo, học giới luật nhiều hơn mấy vị mới tu. Thật sự ra mình học nhiều là đúng thôi, mình được ở môi trường đó, nhưng mà cái quan trọng là làm sao mình tu nhiều, mình ôm ấp được người tu mới, mình ôm ấp được cái người ta còn dở, người ta mới tu, mà đặc biệt là những người mà người ta gọi là bán thế xuất gia, mình ôm ấp được mấy người đó thì cái lượng mình nó mới lớn, cái tâm từ nó mới nhiều. Chứ đâu phải là mình tu để rồi mình
mình hô hào với cái đó, mình tự biết mình đã thấm nhập nhiều cái đó rồi, thì làm bây giờ đây là lúc mình vận dụng cái mình học được rất nhiều để mình giúp đỡ cái người khác. Thưa đại chúng, mình tu mình phải có cái đức hy sinh, hay nói cách khác, sống ở trong đời phải có cái đức hy sinh. Mình không có hy sinh, mình không có thể nào làm được gì hết. Thí dụ Đức Phật hy sinh, người đi xuất gia cũng hy sinh cuộc đời của mình để dâng hiến cho mọi người. Phong Hoàng mới nói với mấy em, mấy đứa nhiều khi thương ba thương mẹ, phải hy sinh những cái vui bình thường của mình để ba mẹ được vui. Ở tối đó cô nó hỏi Phong Hoàng, nó nói mẹ cứ nói với con là phải có hiếu, thầy có thể explain cho con hiếu là gì? Con nghe mẹ nói hoài con cứ hiếu là gì. Phong Hoàng nói bây giờ mình explain cho nó cũng đơn, nhưng Phong Hoàng bóc cái từ điển của Hoàng kiếm một cuốn từ điển chỉ cho nó hai chữ pious filial. Thì Phong Hoàng mới nói hiếu là gì? Không phải là con chỉ cho cha mẹ ăn uống không, the way mình treat người đó, the way mình talk to người đó, the way mình behave với người đó, tất cả đều là hiếu. Mà không phải chỉ hiếu với cha mẹ không đâu, hiếu với bạn bè, hiếu với mọi người. Chỉ chữ hiếu nghĩa là hảo, là tốt. Tại vì cha mẹ thì lúc nào cũng nói con phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà mình nói thôi, nó chưa có khái niệm hiếu là gì. Phải ngồi kể cho nó nghe, giải thích cho nó hiểu. Và nói nếu mà con nhìn kỹ, con thấy mẹ ba cũng hiếu với con. Khi con muốn đi chơi, cha mẹ cũng chở con đi. Con đi xong con alo, ba mẹ tới pick up con về. Hiếu chi gì nữa? Đưa đó. Vì sao? Vì sợ con đi sai đường, đi không đúng chỗ, vân vân. Mình có vợ, mình chưa có gia đình, mình muốn đi chơi ở đâu mình đi. Nhưng khi có gia đình rồi, phải hy sinh một chút vui cá nhân để phải về chăm sóc, vì ai cũng có cái bộ phận. Cho nên Đức Phật cũng hy sinh, các Bồ Tát cũng hy sinh. Và muốn được hy sinh như vậy, chúng ta cũng phải tự thắng mình. Nhiều khi mình thích lắm chứ, thích đi chơi với bạn lắm chứ, nhưng mà thôi, có nhiều khi mình chỗ nào cũng muốn đi, đi tu chỗ này cũng muốn đi, đi tu chỗ kia cũng muốn đi, nghe người ta đi hành hương, nhưng mà sao biết không, bổn phận giữ con giữ cháu nè, rồi tiền nong mình phải chia sẻ cho chỗ này chỗ kia nè. Thôi bây giờ năm nay mình suy nghĩ về chỗ nào mình muốn đi nhất, thì phải hy sinh những cái đi nhì đi ba đó. Và hy sinh mà hễ mà mình muốn quá mà không được, mà phải chặn lòng ở nhà, đó là tự thách. Như vậy thì nghĩa là chúng ta mỗi ngày ai cũng đang làm một cái việc là tu tập để tự thắng cái tham, cái sân, cái si của mình. Mà chính yếu là những cái tham si. Si là những cái dính mắc, tham là những cái muốn mà nặng hơn. Mình có mà mình buông bỏ, ta không có gì hết, ta bỏ thì chuyện thường được đó. Còn mình có bỏ được, cho nên trong kinh mới có, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới có câu á, nghèo mà bố thí là khó, hay là người ta giàu người ta cho, người ta vẫn còn dư, còn mình không có mình ráng giúp mình cho khó lắm. Ngày xưa ngày La Hầu La đó, có một hôm ngài đi thất thực, thì trên đường đi á, ngài bị mấy đứa nhỏ nó chặt nó chọc. Ngài tức, ngài nguyện á, thôi bây giờ nghỉ tu đi về lãnh lại chức vua phạt mấy đứa này. Bởi vì ông ngài là biết ngài là vua kế tiếp mà, ba mình không đi tu rồi thì tới phiên mình, tại vì ông chủ mình đi tu Cho nên khi mà bị mấy đứa nhỏ nó chọc á, thì ông muốn trở về ông làm vua để ông phạt mấy đứa này. Giống mà nhỏ mà đi học, mình đi học high school, đi tu lúc 15 tuổi, rồi xong rồi đi vô học high school lớp 10, 11, 12 thì mấy đứa Mỹ nó cũng chọc nhưng mà ít thôi, tại vì nó chưa biết mình là ai. Nhưng mấy đứa Việt Nam nó biết mình rằng, nó biết mình thầy chùa, nói theo ngoài đời là thầy chùa. Thiệt sự ra ông thầy ở trong chùa là kêu thầy chùa, nhưng mà mình mà nói cái tiếng thầy chùa nghe nó có cái gì đó nó hơi chế nhiễu luôn. Em thầy chùa, thầy chùa. Con cái đứa nhỏ đó sáng nào nó cũng đón đường Pháp Hòa nha, rồi ngay cái cửa đầu tiên nó A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Thôi mình cũng nói gì, mày đi vô cửa thứ hai. Nó nhảy ra cái cửa thứ hai, nó nói cậu Kim, mà ngày nào nó cũng làm vậy. Mình chẳng nói gì hết, biết cái nó cũng buồn, nó khỏi nói nữa. Tại vì nó nghĩ là mình sẽ react lại, mình sẽ phản ứng lại, thì nó có đề tài nói tiếp. Mình mà nếu mình react lại thì mình chọc chất cái câu chuyện với nó, cho nên mình đến thời gian nó không nói. Có những đứa Mỹ nó chọc mình ghê gớm lắm, thậm chí xé tập phun nước miếng, nhưng mà mình cứ im lặng. Vậy mà sao những đứa đó nó ra nó bình vực? Vì sao nhiều lần nó ăn hiếp mình mà mình không nói vậy? Mình biết tập xé tập vì nó muốn biết mình là ai thôi. Bây giờ mình nói mình là ai, sao đó bây giờ hỏi, thật sự bây giờ hỏi hồi đó là sao đi luôn. Nếu mình nói tại vì tôi muốn cầu đạo giải thoát có độ chúng sanh, nghe cả lương quá, 15 tuổi biết gì mà có độ chúng sanh. Cho nên nếu một người nào đó, tại sao con đi tu, tại vì con thích. Đã dứt, một đứa nhỏ thích đi tu là đủ rồi. Ngày nào mình còn thích đi tu, ngày đó mình sẽ tu. Cho nên một người tu mà không thích đắc y, không thích đắc y là mình biết là cái đường tu mình đã có vấn đề. Cái y là cái pháp phục của mình mà mình không thích đắc. Cho nên mỗi lần đắc y là phải hạnh phúc. Dù 30 năm, 50 năm mình tu, mà mỗi lần lên làm để cầm tấm y mình đắp lên là cá mà hạnh phúc. Và thưa chứ đại chúng, cho tới giờ phút này Pháp Hòa rất vui, rất hạnh phúc khi mỗi lần mình đắp cái y, và cảm thấy là mình đắp y rất là đẹp, phải thích như vậy thì mình mới còn chịu thú. Ví dụ như mình ăn chay mình thấy rất là ngon thì mình ăn hoài không ngán, còn ngày nào cũng lên ăn chay nữa. Con mấy đứa nhỏ vừa rồi nó dịu, nó lấy cơm bỏ vô cái chai á, nó nói dạ mời sư phụ ăn chay. Nó chờ con về kêu con chay, nó dạ con bỏ trong chai kêu con chay. Khi nào mình lên mình tụng kinh, mình vẫn còn thích một thời kinh mình tụng, thì cái tâm mình nó vẫn còn đủ được. Mặc dù có thể thời kinh đó mình tụng không hiểu, nhưng ít nhất mình vẫn còn ham thích tụng một thời kinh. Lần thì chuỗi niệm Phật hay là ngồi thiền vân vân. Cho nên á, ngày xưa vua Ba Tư Nặc, ông đến thăm Đức Phật, và Đức Phật đưa một cái ví dụ: thưa đại vương, nếu đại vương đang ngồi đây mà có người ta đang chạy vô báo bẩm hoàng thượng phía tây địch đang tấn công, chút xíu sau phía nam địch đang tấn công, phía bắc địch đang tấn công, phía đông địch đang tấn công, thì bệ hạ sẽ làm gì? Ông nói nếu mà như vậy tu gấp. Thì Đức Phật nói hoàng thượng có biết bốn phía tấn công mình là gì không? Đó là sanh già bệnh chết. Tứ phía đó là tượng trưng cho sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật nói tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Vua Trần Thái Tông có một cái bài thơ nói về bốn núi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh nhất ai ngờ muôn tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cảnh. Thường thường con lừa mấy cảnh? Bốn cảnh, mà lừa thì có ba cảnh này. Vậy mà vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. May bao quanh bốn núi vạn cây rừng là bốn núi là thân tứ đại này này. Trên thân tứ đại này cả rừng phiền não, đúng không? Rừng phiền não đó. Ở nhà phiền não, đi làm phiền não, chơi với bạn phiền não, riết rồi bây giờ bạn đời tôi không muốn giao lưu nữa, tại phiền não quá. Ngoài đời tôi muốn giao lưu nữa, thôi tôi vô chùa tôi tìm bạn đạo để hết phiền não. Ai ngờ đâu phiền não gấp đôi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Vạn cây rừng đó là trồng chất cái phiền não, chập trùng phiền não ở trên cái thân tứ đại này. Nhưng mà tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. Nếu chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chỉ do chúng ta dính mắc mà thôi. Lừa ba cảnh là gì? Là giới định tuệ hay là niệm định tuệ. May thay đã có lừa ba cảnh, chỉ nương vô cái này thôi, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Người tu mà không có đủ niệm định, không có đủ chánh niệm để nhận mỗi cái gì nó xảy ra thì không đủ định lực. Mà niệm định không có thì tuệ không có. Mà chính niệm định đủ và trí tuệ đủ cho nên giúp mình vượt những cây rừng đó, ra khỏi cái rừng đó. Và cuối cùng, ngày xưa có một thiền sư, ngài tên là Khê Phật. Ngài mới nói người tu học có ba bậc. Bậc hạ ai nói gì cũng nổi giận. Bậc trung có nổi giận nhưng mà rồi biết dừng lại lắng xuống. Bậc thượng ai nói gì vẫn bình thản an nhiên. Vậy thì mình thuộc dạng nào? À, hết sảy. Mình không dám nhận mình là bậc thượng, bởi vì bậc thượng là bất động như là Bồ Tát, là La Hớn. Mình dám nhận mình là bậc trung là bậc gì chứ không? Có giận nhưng biết dừng và lắng. Hồi xưa mình là bậc gì? Bậc hạ ai gì nổi nổi sân. Đức Phật có dạy trong kinh, quý vị có nhớ là người giận có ba dạng không? Có những người như chữ viết trên nước, có những người như chữ viết trên đá cát, có những người như chữ viết trên đá. Người như chữ viết trên đá nghĩa là giận không vui, hằng lẫn lễ lòng. Có những dạng đó trên đời không? Có những người giận như chữ viết trên cát, một cơn nước đi ngang thì sao? Có nhiều khi mình giận rồi nhưng mà người kia nói thôi tôi xin lỗi chị, nãy tôi lỡ lời, hết giận thì. Thậm chí mình la xong cái người đó rồi là tâm mình rộng quá, ngày mai hay chút nữa mình gặp người đó mình không nhớ hận thù gì nữa hết, chỉ có điều là mình bực bội mình nói chút vậy thôi, thì mình thuộc cái thể dạng đó. Còn giỏi nữa là gì? Như viết trên nước, cầm viết mà viết trên nước được chữ gì không? Không có chữ gì nó hình thành đó. Đó là những người giận đối với họ. Ví dụ ai nói gì đó như chữ viết trên nước. Thì bây giờ tu thì cũng ba dạng. Bậc thượng là ai nói gì dính mắc giận dữ. Bậc trung là khó giận dữ nhưng mà rồi biết lắng, biết dừng, hay thậm chí vừa nổi lên thì dừng lại. bậc thượng là bình an, không có nói gì. Nhưng mà không thể không có nói nha, tại vì chính có nó mình mới biết mình tới đâu. Ví dụ như á, nếu mà xe của mình á mà nó chạy hoài mà không có đèn đỏ á, để mình không có cơ hội mình thắng á, thì mình đâu có biết cái thắng mình nó hư. Nhờ thỉnh thoảng có cái đèn, sau cái đèn đỏ mình đã thắng hoài mà cái thắng không khác, là biết thắng này có vấn đề thì phải đi lo mà sửa cái thắng đó để thu nó. Như vậy thì cái bảng stop hay là cái đèn đỏ chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình biết được cái xe mình nó ra sao. Thậm chí mình thắng lại cũng kiểu ép và biết nó là khô dầu, khô nhớt gì đó, vân vân. Và thậm chí cái chân của mình đã sao bây giờ nó không ấy, thì mình biết cái chân mình không biết được. Như có bà có một cô Phật tử, bữa đó bà chở cô đi về, thì cô bước xuống xe, cô cầm cái áo mà nó rớt mà cô không hay. Rồi Pháp Hòa mới dừng lại và lấy cái lượm cái áo là đưa trên tay cô, nắm tay cô mà cô không biết gì, cảm giác gì hết. Thì Pháp Hòa nói không được rồi, cô phải đi bác sĩ. Thì quý vị biết cổ đã bị stroke rồi. Rồi một hôm nọ, một cô Phật tử đi tới chùa khác, Pháp Hòa tới giảng, thì đang ngồi ăn uống xong cô cầm cái đũa không được. Cô nói sao bây giờ tôi không có đưa cái tay tôi cầm cái đũa được. Thì mọi người mới nói ủa sao kỳ vậy. Lập tức chở cổ vô trong bệnh viện thì cổ đã bị stroke, bây giờ chết nữa rồi. Rồi quý vị thấy là có nhiều khi những cái trạng thái gì nó xuất hiện, nhờ vậy mình mới biết được cái bệnh. Có một cái em đó, nó cầm trong tay nó một cái búa, thì nó gặp một vị hòa thượng đang cầm bó củi, nó muốn lấy cái bó củi đó. Tôi có bố hòa thượng, con bướm trong tay con mà hòa thượng nói đúng á thì con thua, mà hễ hòa thượng nói sai là hòa thượng thua bó củi cho con. Thì nó cầm con bướm, nó nói con đố hòa thượng, con bướm trong tay của con còn sống hay là chết. Kêu hòa thượng nói chết, thì muốn chứng minh thì nó phải làm gì? Mở ra và uống bài. Thì hòa thượng mất bó củi, đi về tới nhà nó mới khoe với ba con. Nói ba ơi, ba bữa nay con thắng hòa thượng, hỏi con thắng kiểu nào. Nó mới kể câu chuyện đó. Thì ông già nghe xong nói con ơi con thua rồi, nếu hòa thượng nói con bướm này còn sống thì sẵn tay con bóp cho nó chết để con chứng minh là nó chết. Hòa thượng cố tình nói nó chết để con thả ra cho nó được cơ hội nó bay đi. Hòa thượng chỉ mất một bó củi, nhưng mà hòa thượng không mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là lòng từ bi. Còn con á, chỉ vì một bó củi mà con mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là gì? Đó là lòng từ. Nếu mà ông hòa thượng nói là con bướm đã còn sống thì nó sẽ bớt con bướm nó chết đi, thì nó mất đi cái lòng, bằng mọi cách nó phải lấy bó củi. Cho nên hòa thượng đành phải nói thua để mà nó thả con bướm ra, ổng thua bó củi. Quý vị thấy hiểu được câu chuyện ha. Câu chuyện thứ hai, ở bên Nhật có một vị võ sĩ dưới núi, trên núi Phú Sĩ, giỏi võ lắm. Thì ông vua mới gửi hai người thái tử tới đó để học võ. Thì sau một thời gian học võ thì ông vua đưa hai hoàng tử về để mà trổ tài. Thì khi đó hoàng tử thứ nhất đang ngồi yên, võ sĩ 20 người nhào tới, ông hét một tiếng thì 20 tên lính đó hoảng hồn bỏ dao bé ngựa coi như ông thắng. Rồi ông thứ hai ông đánh thắng mấy người kia, nhưng mà cuối cùng thì cái vị thầy mà dạy võ cho 2 người đó mới nói với hoàng thượng: thưa, tuy 2 hoàng tử giỏi võ nhưng chưa học hết được một cái tối thượng vào công. Thì ông hòa thượng đó mới nói, vậy thì tại sao Khanh không dạy? Nói dạ ngay cả tôi cũng chưa làm được, thôi tôi cần phải lên núi học tiếp để tôi có thể đánh thắng mọi trận. Sau một thời gian, một ngày nọ, vị võ sĩ đó đội nó trên đường đi xuống, thì ông vua và hai thái tử chạy tới. Võ sĩ đã học được và đã thắng được, đã được thành tựu được cái tầng thứ ba chưa? Thì lúc đó ông võ sĩ ông mới dở cái nón xuống, lộ nguyên cái tướng người xuất gia. Thì lúc đó ông nói với ông hoàng thượng và hai thái tử rằng, con đường mà thắng trận giỏi nhất chính là tự thắng mình. Tại vì ông đã tự thắng ông, cho nên ông mới làm người xuất gia. Đó là câu chuyện cuối cùng mà Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng. Như vậy, buổi nói chuyện này, mình chồng cho chuyện này, chuyện kia, cũng không ngoài một cái ý nghĩa là trong sự tu hành, không có cái gì quý bằng sự chúng ta tự thắng được chính mình. Thật ra, mình có thắng bao nhiêu trận đi nữa, cũng làm sao mình thắng hết được thế gian này. Ví dụ mình nói người ta một câu, người ta sẽ tìm cách ta nói một câu nữa, rồi riết cái chữ nghĩa mình hết rồi nói sao cho cùng. Bây giờ mình im mình không nói thì tự nhiên người đó cũng sẽ im theo. Mình nhìn như là mình thua, thôi cũng cũng được, nhưng mà chúng ta đã thắng được cái tâm sân nợ của mình. Có một lần nọ, có một vị đó vì muốn bảo vệ cái danh dự của mình, do nghe được người khác nói về mình sai lầm, sai lịch sử, sai gì cuộc đời mình, sai những sự việc mình làm, vị đó viết một cuốn tập coi như là phổ biến ra bên ngoài để mà đính chánh, phân đua đủ thứ hết, rồi lôi bao nhiêu chuyện ra để mà xác định cái việc của mình làm được. Thì vừa viết xong quyển đó, người khác viết quyển thứ hai, đánh phá lại, moi móc những cái chuyện người đó ra và phân tích những sai quấy, những giả dối của người kia. Ông ra một cái lá thư thứ ba, nhưng mà lá thư thứ ba này ông nói sao? Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói, không phải là tôi không còn lời lẽ gì nữa, nhưng mà tôi thấy thôi, mình nói nữa cũng chẳng lợi gì, thôi tôi xin nhất tâm sám hối với tất cả mọi người, xin lỗi tất cả mọi người, xin cho tôi rút lại. Coi như tất cả những cái gì của quá khứ chúng ta cứ để cho nó đi về quá khứ, và chúng ta moi móc lại chỉ để phiền não cho nhau trong đời này hiện tại, không có lợi gì cho đất nước, dân tộc cũng như cộng đồng của chúng ta. Chỉ có cách đó. Cho nên á, hận thù, diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Hôm nay chúng ta về đây nhân dịp đầu năm, và sau một năm chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có những cái điều dở và chúng ta muốn bước sang năm mới chúng ta làm cái điều hay hơn. Và cái điều hay hơn nhất không gì bằng là chúng ta tự phát nguyện lập công bồi đức và vượt thắng những phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Đời chúng ta cũng có những phiền não của đời, đạo chúng ta cũng có những phiền não của đạo. Đôi khi chúng ta phiền não trong khi làm Phật sự, trong khi tu chung với nhau, trong khi cùng đồng hành, đồng tu, đồng huynh đệ pháp lữ với nhau. Điều đó không thể tránh, bởi vì thủy chung chúng ta vẫn là con người đang tu. Chúng ta là bậc hiền chứ chưa phải là bậc thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền với thánh. Thánh là khi mình đã đạt, còn hiền là mình đang trên đường mình muốn làm thánh. Mà trên con đường tu tập làm hiền thì còn rất nhiều những chông gai dính mắt. Nói một cách khác, chúng ta là đang làm một đường tam tạng đi thỉnh kinh, mang theo ba đứa đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là si, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si, Ngộ Không là sân. Đường tam tạng là một con người đơn thuần như mình, nhưng đường tam tạng có ba người đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, tượng trưng cho tham sân si. Muốn thỉnh kinh thì cũng không thể nào bỏ ba đứa mà đi mình được, phải dẫn ba đứa nó theo, bởi vì ba đứa nó chịu tu thì mình mới yên mình tu. Còn mình tu một mình mà ba đứa ngồi góc nó hết pin, nó réo mình tiếp, nó hỏi mình cái chỗ chạc ở đâu, phải vậy không? Như vậy thì Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Vì si ít nói thầm lặng, cho nên qua hình ảnh của Ngộ Năng trong đoàn đi ít nói nhất, im lặng nhất, nhưng mà lại là người gánh cả một cái gánh của cái đoàn đi. Cái gánh đó là gì? Chắc ôm thầm lặng, tượng trưng cho si mê. Vì sân cho nên nổi nóng, nổi nóng cho nên múa mai quay cuồng trong đoạn đường, phải vậy không? Và trên đường đó cũng có tham, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham sắc, qua hình ảnh con em. À, năm tới này năm tới này là ảnh hoàn thành đó, cho nên tất cả chúng ta phải cẩn thận để cái anh này ảnh béo phì, ảnh hoàn thành thì mình cũng mệt với ảnh. Trên đường đi thỉnh kinh nghĩa là chúng ta muốn hướng tâm về cái chỗ trọn vẹn đó. Mà muốn hướng tâm về chỗ trọn vẹn đó thì không phải đơn giản, phải 81 ngày. Tại sao có thần thông không vận một cái vèo để tới Tây Tinh đi mà phải đi chi vậy? Nghĩa là đường tu tập không thể thiếu được sự bồi công lập đức. Không gian nan bồi công lập đức thì không thể nào đủ phước để mà. Cho nên á, khi tới đó rồi, ấn chứng thành Phật rồi, khỏi cần nói gì hết, tướng đổi. Cho nên Ngộ Không ông gì? Ngộ Không ông nói xin Phật tổ lấy cái dòng kim cô ra. Thành Phật tự nhiên dòng kim cô biến mất, cái mỏ heo thịt vô liền. Cái hình ảnh trong kia khi mà thành Phật, nghĩa là gì? Tướng mình đã đổi. Mình tu là cái tướng mình đã đổi. Hồi đó cái tướng mình nhìn nó dữ lắm. Khi mình tu, mình quán từ bi, giảm tham sân, tướng mình nó thay đổi. Tu là cái tướng nó đổi, phải tin. Mà chưa tu là cái tướng nó khác. Ví dụ như hồi quý vị chưa tu, chưa thiền định, chưa tụng kinh niệm Phật, mặc dù mặc áo mặc hò, mặc dù đầu có cảm mình nhìn dữ, nhưng mà khi mình tu rồi, có sự tu tập thì tự nhiên cái diện mạo mình nó hiền lành ra. Mình mặc đồ mặc hò, mình cạo cái đầu nhìn nó hiền. Thậm chí có nhiều người thấy mình tu tập sự mà ta bước vô đường mạo quá, già chào đi sư, chào phượng bỏ. Dạ không, tôi phải đi sư, tôi đang tập sự. Lúc đó kiếm tôi con kẹp luôn. Nói chi vậy? Để ta nhìn, ta biết tôi là Phật tử. Cạo rồi mặc đồ tôi nhìn giống ni sư quá. Quý vị thấy không? Cho nên hình ảnh trong cái bộ Tây Du Ký đó có nhiều cái đặc sắc lắm. Mà quý vị, khi mà chúng ta hiểu được cái ý đó rồi thì chúng ta thấy nguyên một cái bộ Tây Du Ký là nói hết cái bản chất của cuộc đời. Nó vậy thôi. Chứ cái bộ Tây Du Ký nó không phải là một bộ phim như này coi vui giải trí. Mà nếu chúng ta lấy cái nhìn của cái người học đạo mà xem thì chi tiết nào, đoạn nào nó cũng nói lên được cái bản chất của con người mình. Ví dụ như lọt vô một cái giếng gọi là
gọi là vô để. Vô để là cái đáy không có giếng, xin cái giếng không có đáy.
Không phải em quên đâu, em muốn cho mấy anh chị có ngủ thôi. Đời là chưa không có ngủ nha. Rồi thôi mình nghỉ nha.
Rồi đại chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô.